Đồ thần Chi Lộ, chương 352, phục kích Đại Hà. Góc truyện audio.com. Sau khi nói chuyện, ba người mới hiểu được vì cái gì mà Tá Tá Mộc khẳng định Thiên Hoàng sẽ tin tưởng hắn như thế. Thì ra, Tá Tá Mộc cùng một tuổi với Thiên Hoàng, cùng nhau lớn lên, khi Tá Tá Mộc còn nhỏ đã cùng học với Thiên Hoàng. Cùng nhau luyện võ, cho đến khi trưởng thành, Tá Tá Mộc trở lại xây dựng Thần Phong Cảm Tử đội bảo hộ an toàn Hoàng Cung. Do tổ chức đội ngũ nên mới không cùng Thiên Hoàng ở chung. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi vì Thiên Hoàng đăng cơ đồng thời. Trương Dương cũng đoán ra một bí mật, Thần Phong Cảm Tử đội này thật ra vốn nhằm vào Đại Hà mà thành lập. Đây là một loại cân bằng lực lượng, đối với một hoàng tộc mà nói, tuyệt đối không thể đem gà trứng để chung một rổ. Đại Hà vô luận có mạnh bao nhiêu, hắn thủy chung cũng chỉ là tay sai của Thiên Hoàng nhất tộc mà thôi. Đối với một hoàng tộc đã có lịch sử từ lâu đời, đối với việc chế hành quyền lợi tự nhiên là đã đến bước lô hỏa thuần thanh. Vì Thiên Hoàng còn trẻ, nhưng cũng không có nghĩa là mưu thần của Thiên Hoàng cũng còn trẻ. Sau lưng hắn, còn có một đội ngũ quân sư khổng lồ vì mà Thiên Hoàng cung cấp mưu lược. Hiển nhiên, Thiên Hoàng nhất tộc cũng đã nhận ra dã tâm của Đại Hà. Từ việc Đại Hà trơ mắt nhìn Thần Phong Cảm Tử đội bị diệt, Trương Dương có lý do tin tưởng rằng, Đại Hà cũng biết Thần Phong Cảm Tử đội là nhằm vào hắn mà thành lập. Cho nên, Đại Hà lập kế đem Thần Phong Cảm Tử đội dẫn nhập vào cuộc chiến cường giả. Để diệt trừ mối họa này thế giới này, không có hận vô duyên vô cớ, cũng không có yêu vô duyên vô cớ. Ân oán giữa Đại Hà cùng Thiên Hoàng nhất tộc khẳng định không phải một ngày mà hình thành. Chế hành cùng phản chế hành mỗi ngày một phát triển, theo sự tín nhiệm của Thiên Hoàng để Tá Tá Mộc xây dựng một đội ngũ chuyên đối phó cường giả thì có thể thấy được điều này. Ngươi hiện tại có dự định gì? Trương Dương tựa vào tảng đá, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, ta có thể trở lại bên cạnh Thiên Hoàng bẩm cáo rõ tình huống cụ thể. Bất quá, ta hiện tại lo lắng nhất chính là không có biện pháp tiếp cận Thiên Hoàng. Đại Hà khẳng định sẽ theo dõi xung quanh Thiên Hoàng. Tá Tá Mộc nghiến răng nói. Khẳng định, Đại Hà hiện tại cũng không biết ngươi chết hay sống. Bất quá, với sức ảnh hưởng của Đại Hà thì an bài nhân thủ theo dõi chung quanh Thiên Hoàng cũng không phải là vấn đề. Đúng rồi, ngươi còn có người để sử dụng không? Tá Tá Mộc trầm mặc. Hiển nhiên hắn không muốn bại lộ thực lực của mình, nếu trả lời vấn đề này, không thể nghi ngờ, sẽ đem lực lượng phòng vệ Hoàng Cung sẽ bại lộ trước mặt Trương Dương. Ha ha, ngươi nói hay không đối với chúng ta mà nói không sao cả. Chúng ta cùng lắm là trốn khỏi Nhật Bản để trốn Đại Hà đuổi giết. Nhưng nếu chúng ta rời khỏi, ngươi sẽ không còn cơ hội giết chết Đại Hà, ngươi một khi chết. Thiên Hoàng nhất tộc sẽ không còn ai có thể đối kháng Đại Hà. Cho dù là Thiên Hoàng biết âm mưu quỷ kế của Đại Hà, nhưng cũng không thể không khuất phục dưới vũ lực của Đại Hà. Cho ngươi 5 phút để suy nghĩ. Trương Dương gác tay ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Bộ dáng thoải mái, trên thực tế, Trương Dương đích xác không vội. Sau khi đào thoát, Đại Hà không có hệ thống tình báo của Tá Tá Mộc duy trì. Muốn truy tung bọn họ cũng không có khả năng. Huống chi, Trương Dương có dự cảm, hiện tại cường giả của Trung Quốc khẳng định đang cuồn cuộn không ngừng tới Nhật Bản. Dù sao, tướng quân cùng Trương Vân Vương Phong đều ở tại Nhật Bản. Mà ai cũng rất quan trọng. Sau một hồi trầm mặc, Tá Tá Mộc vẻ mặt âm tình bất định. Rốt cuộc, Tá Tá Mộc lên tiếng, còn có 50 tinh nhuệ Thần Phong Cảm Tử đội dừng. Trương Dương từ từ ngồi dậy nói, chúng ta hợp tác đến đây là dừng, ta không thích hợp tác với người không có thành ý, chỉ với 5-10 người của Thần Phong Cảm Tử đội mà muốn đối phó với cường giả như Đại Hà. Đây là trò cười, đối phó tướng quân các ngươi xuất động 300 người, 50 người đối phó với ta còn không có khả năng. Được rồi, cứ như vậy đi, chúng ta cũng không giết ngươi. Ngươi tự mình cầu phúc đi. Trương Dương đứng lên, phủi phủi mông nói, Trương Vân đá cho Tá Tá Mộc một cước rồi mắng. Nếu không phải Đại Hà là kẻ địch chung, ta đã sớm đá chết ngươi rồi. Cút đi, đừng ở đây làm trò mất mặt nữa. Nhìn thấy ba người Trương Dương dọn đồ đi vào rừng cây. Tá Tá Mộc nắm chặt nắm tay, cắn chặt Dương, tựa hồ hạ quyết tâm. Ta nói, nghe được thanh âm của Tá Tá Mộc, Trương Dương cùng Vương Phong nhìn nhau cười. Dừng bước quay đầu lại nhìn Tá Tá Mộc đợi hắn nói. Lúc này Trương Dương biết bọn họ đã thắng. Đối với Trương Dương mà nói, uy hiếp lớn nhất không phải là Đại Hà, mà là trận súng ngắm của Thần Phong Cảm Tử đội. Dưới hỏa lực bao trùm được tính toán chính xác này, vũ lực của cường giả không có tác dụng, mạnh như tướng quân còn không có năng lực đối phó với trận súng ngắm. Càng huống chi là loại nhân vật như Trương Dương. Ta nói, nhưng ta nói rõ cho các ngươi, quyền chỉ huy Thần Phong Cảm Tử đội không có khả năng giao cho các ngươi. Cho dù là các ngươi giết ta, Tá Tá Mộc vẻ mặt dứt khoát, ai cũng có thể thấy, Tá Tá Mộc là người có ý chí đặc biệt kiên cường. Người như thế có chết cũng không thay đổi. Ha ha, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không tranh đoạt quyền chỉ huy của ngươi. Hơn nữa, ngươi có đem quyền chỉ huy giao cho chúng ta, thủ hạ của ngươi nhất định sẽ không nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Ngươi quá lo rồi. Trương Dương đột nhiên phát hiện, đội trưởng Thần Phong Cảm Tử đội có năng lực tính toán cực cao này IQ cũng không cao như hắn tưởng tượng. Thậm chí xử lý công việc cũng khá mơ hồ. Hồ Tá Tá Mộc thở nhẹ nhõm một hơi. Hắn lo lắng nhất chính là Trương Dương đoạt lấy quyền chỉ huy của hắn. Thần Phong Cảm Tử đội tổng số có 500 người. Lần này tới núi Phú Sĩ 300 người. Còn lại 200 người. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com. 200 người này là tinh nhuệ của Thần Phong Cảm Tử đội. Trương Dương tựa hồ tùy tiện hỏi. Đúng, trên thực tế, thành viên của Thần Phong Cảm Tử đội chọn lựa phi thường nghiêm khắc. 500 người này đều là từ trong mấy vạn quân nhân tuổi trẻ trong quân đội chọn lựa ra mà tiến hành huấn luyện. Những người này đều là ngàn người chọn một. Tá Tá Mộc vẻ mặt tự hào. Khẳng định, đây là một chi bộ đội vĩ đại. Theo động tác của bọn họ thì thấy, ta tin tưởng rằng, bồi dưỡng ra bộ đội như vậy hao tổn rất nhiều tinh lực. Xem ra, ngươi cũng không dễ dàng. Bọn họ là quân nhân ưu tú nhất Nhật Bản. Bọn họ tuyệt đối trung thành với Thiên Hoàng. Mỗi một người đều nguyện ý hy sinh vì Thiên Hoàng bệ hạ. Bọn họ kinh qua khảo nghiệm nghiêm khắc. Chi bộ đội này là ta năm 18 tuổi bắt đầu bồi dưỡng. Cuối cùng trong 7 năm, đã giết 2 cường giả không một thương vong. Đáng tiếc lúc này lại chết 300. Nói tới đây, Tá Tá Mộc vẻ mặt ảm đạm. Hiển nhiên, một lần chết 300 tinh nhuệ đối với hắn là một loại đả kích rất lớn. Đúng rồi, ngươi có biết tướng quân dùng cái gì để giết chết đội viên của ngươi không? Trương Dương trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt. Hắn đột nhiên cảm giác mình có chút thắng mà không cần động võ. Tá Tá Mộc trừ năng lực tính toán, cơ hồ không chút tâm cơ, chỉ cần mớm chút lời là đã dốc ra hết các bí mật. Ít nhất, Trương Dương hiện tại biết xây dựng Thần Phong Cảm Tử đội như vậy cần có thời gian rất lâu dài. Thật ra Trương Dương cũng tưởng tượng được xây dựng một trận súng ngắm phi thường không dễ dàng. Không phải là tìm một đám người bắn súng giỏi là có thể. Mấu chốt chính là phải có năng lực tính toán phối hợp. Không thể có chút sơ sót, phải biết rằng, kẻ địch mà bọn họ đối mặt không phải là người thường, mà là cường giả, chỉ cần sai sót một chút, đều phải trả giá bằng sinh mệnh. Nếu không có sự phối hợp chính xác, mấy trăm quân nhân không có tổ chức trong mắt cường giả chỉ như con kiến. Phất tay là có thể giết sạch. Đích xác, Trương Dương đoán không sai. Thành viên để tạo thành một trận súng ngắm không riêng gì năng lực tính toán. Còn phải có năng lực phân tích địa hình, năng lực phối hợp, quan trọng nhất chính là tinh thần lực. Nếu tinh thần lực không cường đại, khi gặp cường giả sẽ sinh ra sự sợ hãi cực độ mà lộ ra sơ hở của trận pháp. Cuối cùng bị đánh phá. Rất nhanh, Trương Dương đã rõ ràng về chi tiết của 200 Thần Phong Cảm Tử đội này. Đây là một đội ngũ của Thiên Hoàng. Có thể chỉ huy đội ngũ này chỉ có Tá Tá Mộc cùng Thiên Hoàng Nhật Bản. đội ngũ này cơ bản không ra khỏi hoàng cung. Nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ an toàn hoàng cung. Đương nhiên, khi thiên hoàng xuất tuần thì cũng phụ trách công tác cảnh giới. Trương Dương cho rằng, đội ngũ này chỉ có tác dụng đề phòng Đại Hà. Bởi vì, theo miệng tá tá mộc thì 200 người này cũng không lấy thân phận thần phong cảm tử đội mà xuất hiện tại hoàng cung. Thân phận gì cũng đều có. Không thể nghi ngờ, đây là một lực lượng được bí mật che giấu. Đồng thời, Trương Dương xác định được một chuyện quan trọng, đó là tá tá mộc cũng không biết là Ngân bị giết chết thủ hạ của hắn. Phá hỏng trận súng của hắn, tốc độ của Ngân Mị lúc ấy thật sự là quá nhanh. Đọng lại trong mắt tá tá mộc chỉ là một luồng sáng bạc. Tá tá mộc cũng hoài nghi là động vật, nhưng hắn nghĩ không ra có động vật gì có thể một hơi giết nhiều thần phong cảm tử đội viên như vậy. Hơn nữa, tá tá mộc cho rằng động vật không rõ kia đã đi theo tướng quân. Bởi vì, mấy ngày nay, tá tá mộc cũng không thấy Ngân Mị xuất hiện. Hiện tại, còn lại có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là liên hệ với thiên hoàng, đem sự tình hồi báo một chút, để tá tá mộc lấy quyền chỉ huy. Thứ hai là lợi dụng Trương Dương thiết kế một cái bẫy. Dẫn dụ Đại Hà mắc câu, Đại Hà trí tuệ không phải tá tá mộc có thể so được. Trừ khi dùng Trương Dương làm mồi, thì không có biện pháp có thể làm cho hắn mắc mưu. Đối với tá tá mộc mà nói, vấn đề làm thế nào liên hệ được với thiên hoàng, hắn vắt hết óc cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào không làm cho Đại Hà hoài nghi. Đây là một vấn đề khó cần phải giải quyết, bằng không, mọi kế hoạch cũng không cần bàn nữa. Bất quá, sau khi Trương Dương nói ra phương pháp giải quyết, tá tá mộc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Phi thường đơn giản, gọi điện thoại cho thiên hoàng. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Thường thường người đang hoang mang lại không nghĩ ra cách giải quyết vấn đề hết sức đơn giản. Đối với tá tá mộc mà nói, hắn trường kỳ ở tại hoàng cung, có vấn đề gì cũng gặp mặt thiên hoàng, căn bản không cần gọi điện thoại. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là hắn cũng không có tư cách gọi điện thoại riêng cho thiên hoàng, thân là thị vệ trưởng bên cạnh thiên hoàng. Khẳng định là biết số điện thoại của thiên hoàng. Từ chỗ này, Trương Dương càng khẳng định IQ của tá tá mộc có vấn đề nghiêm trọng. Đương nhiên, cũng không ảnh hưởng, chỉ cần tá tá mộc trường kỳ sinh hoạt trong hoàng cung. Những vấn đề này không đáng nhắc tới. Không ai sẽ cảm thấy hắn không đúng. Hắn trung thành, hắn có ý chí, năng lực tính toán của hắn đã che giấu vấn đề về IQ của hắn. Thật ra, thiên hoàng có lẽ chỉ cần nhân vật như tá tá mộc. Dù sao, người như thế sẽ trung thành. Trên thực tế, tá tá mộc không ngu xuẩn. Hắn thiếu chính là dung nhập vào xã hội. Thân phận của hắn hạn chế hắn tiếp xúc với người bình thường. Bốn người cẩn thận tìm đường nhỏ xuống núi. Sau đó tìm một khách sạn nhỏ thuê phòng. Điện thoại rất nhanh gọi được. Quả nhiên giống như tá tá mộc nói. Thiên hoàng tin tưởng tá tá mộc. Hiện tại, Đại Hà đã trở thành phản nghịch trong mắt thiên hoàng. Tất nhiên phải trừ càng nhanh càng tốt. Mà tin tức Đại Hà cung cấp cho thiên hoàng là, tá tá mộc dẫn dắt thần phong cảm tử đội gặp phải cường giả. Toàn quân bị diệt, tá tá mộc sinh tử không rõ. Hiển nhiên, Đại Hà cũng không dám khẳng định tình hình tá tá mộc hiện tại như thế nào. Sau khi liên lạc được với thiên hoàng, mọi chuyện đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Tá tá mộc cũng đã liên hệ với 200 tinh nhuệ kia. 200 tinh nhuệ ở trong hoàng cung không lộ mặt đã được điều đi. Địa điểm phục kích được chọn tại một ngã tư đường phồn hoa ở Đông Kinh. Tính toán địa điểm phục kích cùng vị trí đều do Trương Dương cùng tá tá mộc tham dự. Tá tá mộc dùng điện thoại chỉ huy, Trương Dương nghiêm mật theo dõi. Hiện tại, bọn họ đều không tin đối phương. Mục đích của bọn họ chính là xử lý Đại Hà. Bởi vì cùng một kẻ địch mà hợp tác, hôm nay, đã là ngày thứ ba sau khi xuống núi. Bốn người rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mọi công tác chuẩn bị đã xong. Hai giờ sau, Đại Hà nhận được tin tức sẽ xuất hiện tại ngã tư đường này, cách Trương.